đức ái chân thật hiểu rõ điều này, vì nó có ánh sáng của ơn thông hiểu. Ánh sáng đẩy lui tối tăm, tiêu diệt ngu dốt, tạo được nhân đức và là yếu tố trợ lực cho đời sống thiêng liêng. Nó là đức khôn ngoan không thể lầm đường, là sức mạnh vô song, là sự kiên nhẫn tới cùng. Nó trải dài từ trời tới đất, nó đi từ sự hiểu biết về cha đến sự hiểu biết về mình, từ tình yêu mến cha đến tình yêu thương tha nhân. Nhờ có đức khiêm nhường chân thật, linh hồn tránh được mọi cạm bẫy thế gian. Nhờ có đức khôn ngoan, nó thoát được mọi quyến rũ của thế tục. Với đức nhẫn nại, linh hồn với tay không xua đuổi được ma quỷ, cũng như thắng được tính dục xác thịt. Nhờ ơn thông hiểu soi sáng mà biết được sự yếu đuối của mình, đồng thời biết chê ghét cái gì đáng chê ghét. Chính vì vậy mà linh hồn coi rẻ thế gian, khinh chê và đặt nó dưới chân, để linh hồn trở thành bà chủ. Bởi vậy, mọi bạo lực trần gian không thể cự lại được nhân đức của một linh hồn, ngược lại chỉ làm nó tăng lên và vững mạnh hơn. Vì nhân đức sinh ra bởi tình yêu, như đã nói, chịu thử thách khi gặp tha nhân và gia tăng khi phải đối mặt với họ. Chính vì lý do này, linh hồn cần có cơ hội để xuất diện, để giải sáng trước mặt mọi người mỗi khi chịu thử thách, để thiên hạ nhìn thấy sự thâm sâu của linh hồn. Không có một nhân đức nào trọn hảo và sinh nhiều hoa trái, lại thiếu mặt tha nhân, làm trung gian và chứng nhân. Linh hồn ví như một phụ nữ mang thai đứa con trai. Nếu nàng không sinh ra nó, nếu nàng không cho người ta thấy đứa con ấy, chồng nàng không thể nói anh ta có một đứa con trai. Và cha, cha là hôn phu của linh hồn. Nếu linh hồn không sinh ra đứa con, gọi là nhân đức, trong tình yêu thương tha nhân, nếu nó không tỏ ra nhân đức ấy khi người ta đòi hỏi nó, cách chung hay cách riêng, thì như cha đã nói, và nói lại rằng, nó không có nhân đức. Cũng thế, khi nói về các nết xấu tội lỗi, tất cả đều lộ ra trước sự có mặt của tha nhân, làm trung gian và nhân chứng. Câu số 12. Nhắc lại một vài điều nói trên, Thiên Chúa an ủi các tôi tớ Ngài cùng sự canh tân giáo hội bằng con đường chịu đau khổ như thế nào. Cha là đấng chân lý, đã dạy con một giáo lý để con đạt tới đức trọn lành và sống thánh thiện. Cha cũng đã giải thích cho con phải làm thế nào để tẩy xóa tội lỗi và được tha hình phạt, khi nói rằng: đau khổ ở đời này nguyên nó không đủ để tẩy xóa tội lỗi và tha hình phạt, nếu nó không kết hợp với đức mến, với lòng thống hối ăn năn ghét tội thật tình. Và đức mến cũng như lòng thống hối ăn năn ấy không vì lý do nào khác ngoài lý do xúc phạm đến cha, là tình yêu. Cha giải thích điều này theo như con đã xin cha cho được chịu hy sinh, hy sinh thể chất lẫn tinh thần, tựa như dâng bình nước lên ông chủ. Người ta không thể dâng nước mà không có bình, và ông chủ không hài lòng khi chỉ nhận cái bình mà không có nước. Ấy vậy, cha muốn nói, các con hãy dâng lên cha cái bình đầy lao nhọc thân xác do cha gửi đến, bất cứ từ đâu, lúc nào và bao nhiêu, tất cả là tùy ý cha. Nhưng bình này phải đầy, nghĩa là các con phải chịu đựng với tấm lòng yêu mến, nhẫn nại, chấp nhận mọi lỗi lầm của tha nhân, với lòng chê ghét tội lỗi. Cái bình của chúng con khi ấy sẽ đầy nước ân sủng của cha ban sự sống, và cha sẽ vui nhận lễ vật hy sinh của các linh hồn trung thành trung tín dâng lên cha. Cha đoái nhìn đến những lo âu những ước nguyện, những giọt nước mắt, những thao thức, những lời nguyện cầu tha thiết của họ. Tất cả đều là dấu chỉ của tình yêu, sẽ làm dịu đi cơn thịnh nộ của cha đối với các thù địch cha, những con người xấu xa phạm biết bao tội lỗi.